là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu và ám ảnh nhiều gia đình. Thứ chất độc chết người ấy không chỉ khiến cho nhiều hình hài bị hủy hoại, mà còn là nỗi đau tinh thần, sự dằn vặt lương tâm của những người làm cha, làm mẹ khi có con phải hứng chịu những dị tật từ chiến tranh. Khổ đau, bệnh tật, đói nghèo là những gì mà các nạn nhân da cam đang ngày ngày phải đối mặt. Thế nhưng vượt lên số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã, những nạn nhân da cam đã nỗ lực vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, chương trình có bài ghi nhận nghị lực của những nạn nhân da cam. Tiếp đó là phản ánh những kết quả đạt được của huyện Trấn Yên từ phong trào nhà sạch vườn đẹp. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã chủ động tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tiêu biểu là thực hiện phong trào thi đua nhà sạch vườn đẹp, qua đó nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, thay đổi cảnh quan, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, các cấp hội phụ nữ trong huyện Trấn Yên đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của ba sạch: là sạch nhà gắn với vệ sinh cá nhân, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, vườn đẹp vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Là một trong những hộ đầu tiên thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp, hiện nay gia đình chị Hà Thị Dung ở thôn Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đã trở thành nơi học tập kinh nghiệm của chị em phụ nữ trong xã. Được hội viên phụ nữ tuyên truyền hướng dẫn thực hiện mô hình nhà sạch vườn xanh, gia đình chị đã quy hoạch lại các khu vực trong nhà sao cho vừa có tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo vệ sinh và được bố trí quy củ gọn gàng. Chị Hà Thị Dung, thôn Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Gia đình tôi cũng thực hiện là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và cũng có trồng hoa ở theo hai bên đường để cho nó sạch đẹp làng xã. Cũng mong muốn là tất cả các chị em trong chi hội thì đều cũng hưởng ứng chỉ tiêu này để cho tất cả các gia đình của chị em đều được gọi là nhà sạch, vườn đẹp rồi là làng xã sạch đẹp hơn.
Cho biết về mô hình nhà sạch vườn đẹp của gia đình chị Dung, bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
Mô hình 503 sạch thì trong đó thì là ở xã cũng đã vận động chị, thì tất đầu tiên thì chị cũng thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chị đã thực hiện những cái cuộc vận động của Hội Phụ nữ xã để xây dựng lên mô hình. Năm 2017, nhà cái chị Dung này thì chị cũng đã làm kinh tế và cũng đã xây được cái ngôi nhà mới khang trang này, mà đến nay là chị cũng đã thực hiện cái mô hình năm nhà sạch vườn đẹp, thì chị cũng đã về cái trong nhà thì quét dọn sạch sẽ gọn gàng này, ở ngoài thì chị cũng đã trồng được rất là nhiều hoa ở ngoài cổng, ngoài đường, thì cũng vận động một số chị em là cũng để trồng hoa cái đoạn đường tới đây. Thì để tiến tới năm 2018 này thì chúng tôi cũng ở xã cũng đã tiếp tục là đăng ký, các chi hội là đăng ký lên là 11 mô hình để làm tốt cái, để duy trì là làm đẹp cái cảnh quan môi trường.
Năm 2017, gia đình bà Trần Thị Ninh ở thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Nhờ sự vận động tuyên truyền của Hội Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ thôn đã giúp gia đình bà hiểu rõ lợi ích của việc tham gia mô hình, đồng thời giúp cho các thành viên trong gia đình biết cách quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái, quy hoạch vườn cây, hệ thống chuồng trại phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình để có một không gian sống trong lành. Bà Trần Thị Ninh, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
Chúng tôi đã thực hiện theo cái phong trào của Hội Phụ nữ xã là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Và gia đình lúc nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rồi trong khung cảnh gia đình thì từ ngoài cổng vào tôi gia đình đã trồng cây, như cái trồng hoa, rồi giữ gìn cái vệ sinh trong gia đình lúc nào cũng sạch sẽ. Và lúc nào gia đình cũng có hố rác để bỏ rác vào, không gây mất vệ sinh môi trường.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên phong trào nhà sạch vườn đẹp đã góp phần làm thay đổi nhận thức của chị em trong thực hiện vệ sinh môi trường. Đến nay toàn xã đã xây dựng được hơn 11 đoạn đường xanh sạch đẹp do phụ nữ tự quản, trong đó đã trồng hoa trên các tuyến đường với chiều dài gần 3 km. 35 hộ đăng ký mô hình nhà sạch vườn đẹp, trong đó có 10 hộ được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn phối hợp xây dựng trên 200 hố xử lý rác thải tại gia đình, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường ở các địa bàn dân cư. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi là xây dựng kế hoạch cụ thể và giúp đỡ các chị em, ví dụ như trong hướng dẫn các chị em, ví dụ như là trong những cái việc mà đào hố rác để thu gom rác thải sinh hoạt trong gia đình, cũng đấy cũng là một cái việc mà chúng tôi nên phải tuyên truyền để chị em làm sao thấy được cái hiệu quả của việc đào hố rác để chị em thực hiện. Đấy là cũng góp một cái việc nhỏ trong cái việc mà sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Và ngoài ra thì chúng tôi xây dựng là mỗi một tháng là tổ chức cho chị em là lao động vệ sinh một buổi. Chị em cũng rất là tham gia, rất là nhiệt tình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể là tuyên truyền cho chị em là những cái việc mà mất vệ sinh thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình nhà mình, cũng như là gây những cái bệnh tật cho gia đình. Thì từ đó là chúng tôi, những cái việc mà chúng tôi tuyên truyền đấy thì chị em hiểu rõ và chị em cũng thấy được những cái lợi ích mà trong cái việc mà gắn biển nhà sạch vườn đẹp.
Phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp được Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên triển khai sau gần 2 năm với các tiêu chí như vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang tu sửa lại nhà cửa sạch sẽ, mỗi gia đình xây dựng nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn, có hố xử lý rác thải, không thả rông gia súc gia cầm, chuồng trại phải làm cách xa nhà, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo quy định. Đến nay đã có gần 100 hộ được gắn biển. Huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2018 mỗi cơ sở hội phụ nữ xã sẽ có ít nhất 2 mô hình trở lên được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Hiệu quả ban đầu từ mô hình nhà sạch vườn đẹp đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình, từ đó cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Trấn Yên trong phong trào nhà sạch vườn đẹp. Thưa quý vị và các bạn, bước sang tuổi 66 nhưng bà Nguyễn Thị Năng ở thôn Thâm Phòng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên vẫn là một tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương với nguồn thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Nguyễn Thị Năng qua phóng sự sau.
Cơ sở sản xuất phân nén rúi sâu của gia đình bà Nguyễn Thị Năng, thôn Thâm Phòng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm nhưng đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi cung cấp nguồn hàng cho các cơ sở đại lý buôn bán trong và ngoài tỉnh. Bà Năng chia sẻ:
qua thời gian tôi kinh doanh tất cả các cái mặt hàng tổng hợp, sau đó là có cái dự án phân nén rúi sâu của tỉnh triển khai về huyện Lục Yên. Thế thì cái lúc bây giờ tôi cũng chăn trở lo lắng lắm, nhưng mà không biết là có nên nhận hay không, vì là các chị chủ tịch ở phụ nữ ở huyện với lại cán bộ dự án của tỉnh, trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Yên Bái cũng đến gặp trực tiếp tôi. Thế nhưng mà lúc ban đầu là tôi không dám nhận. Thế nhưng về sau là tôi cũng nghĩ mãi và xong bàn với con cái, nên là mới đi hỏi ý kiến tham khảo của mọi người ấy. Thì là về sau tôi về tôi đắn đo suy nghĩ cân nhắc mãi và sau mới quyết tâm là thực hiện.
Để có được thành công như ngày hôm nay, gia đình bà cũng đã gặp không ít khó khăn. Từ chỗ không có đất sản xuất, không có kinh nghiệm trong kinh doanh, cũng như thiếu kiến thức trong làm ăn, bà phải lặn lội đi nhiều nơi để tham quan và học tập. Vượt qua những khó khăn ban đầu, cơ sở sản xuất phân viên nén rúi sâu của bà dần đi vào hoạt động ổn định. Vừa làm vừa học nên trung bình mỗi năm gia đình bà cung ứng từ 450 đến 500 tấn phân viên nén cho thị trường trong huyện và một số tỉnh lân cận như Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ. Bà Năng nói:
muốn kinh doanh được thành công ấy thì trước hết là mình phải rèn bản thân mình. Cái thứ nhất là tiếp giao với khách hàng. Cái thứ hai là phải làm sao cho sản lượng của mình có uy tín chất lượng trên thị trường. Thế khi mà đã có uy tín chất lượng, người dân người ta dùng, nó cảm thấy so với lại các những cái cơ sở khác, nó có thể là có giá trị hơn. Thì sau tôi cũng đi tìm hiểu dân, tôi hỏi thì lý do tại sao mà các bác các anh lại đến mãi tại nhà tôi mua. Thì họ trả lời là họ về họ lấy một loại phân của tôi và một loại phân của cơ sở khác. Thì họ đối chứng bằng hai đường canh tác. Thì đến khi mà đến vụ thu hoạch ấy, thì có những loại phân lúc rúi xuống thì nó bốc nhanh đẹp lắm, nhưng mà đến lúc con gái là nó tàn. Thế nhưng riêng phân của doanh nghiệp này thì coi như là đến lúc thu hoạch không phải bón thêm một thứ gì nữa.
Hiện nay cơ sở sản xuất của bà thường xuyên tạo việc làm cho 8 lao động với mức thu nhập từ 4,5 triệu đồng một tháng. Ngoài việc cung cấp sản phẩm phân bón cho thị trường, bà Năng còn cung ứng với hình thức trả chậm, giúp đỡ các chi hội và hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Với tổng số 50 tấn phân nén rúi sâu, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Anh Bùi Ngọc Linh chia sẻ.
Tôi đã làm việc ở đây được 4 năm và với cái công việc thì nó cũng là bình thường và cũng lương thì nó cũng ổn định. Bản năng thì mọi người rất nhiệt tình với tất cả công việc xã hội cũng như trong công việc kinh doanh. Rồi là đối xử anh em công nhân thì tự do thoải mái và làm theo cái khả năng của mình và cũng ảnh hưởng theo khả năng của mình.
Song song với việc sản xuất kinh doanh, bà Nguyễn Thị Năng còn tận dụng chăn nuôi thêm lợn thịt, luôn duy trì từ 30 đến 40 con lợn thịt mỗi lứa, cũng mang lại cho gia đình bà nguồn thu đáng kể. Đối với bà Năng, được làm việc là niềm vui và để rèn luyện sức khỏe tốt hơn, đồng thời cũng là làm gương cho con cháu học tập và làm theo. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Năng còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương, là hội viên người cao tuổi, đồng thời là chi hội hội trưởng nông dân thôn Thâm Pồng. Bà Năng cho rằng công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia sản xuất kinh doanh làm giàu trên mảnh đất quê hương hết sức quan trọng. Để làm được việc này, người cán bộ phải thực sự gương mẫu. Chính vì thế, bà luôn nêu cao đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như các phong trào ở địa phương, gần gũi và gắn bó mật thiết với hội viên nông dân, tuyên truyền đến hội viên về những chính sách mới, đồng thời nắm bắt các nhu cầu về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất cho bà con. Việc nào hướng dẫn trực tiếp thì bà làm ngay, việc nào ngoài khả năng bà đề xuất hội cấp trên hoặc địa phương hỗ trợ giúp đỡ. Chính vì thế, bà luôn nhận được sự tín nhiệm từ hội viên và cấp trên. Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng nhận xét.
Bà Nguyễn Thị Năng là một hội viên của người cao tuổi xã Yên Thắng. Mặc dù trong thời gian vừa qua bà đã có rất nhiều cái cố gắng, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà rất năng động trong công tác sản xuất kinh doanh tại địa phương. Bà đã mạnh dạn đầu tư vốn để kinh doanh, đặc biệt là về tổng hợp, về sản xuất phân viên nén, sản xuất kinh doanh về thức ăn gia súc và chăn nuôi. Đối với ngoài cái việc kinh doanh, bà còn đi đầu trong các phong trào xây dựng địa phương, mở các cái tuyến đường, thì hầu như là đối với bà Năng đã có sự tham gia đóng góp rất là lớn, vận động hội người cao tuổi để thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, bà Nguyễn Thị Năng nói.
Đối với bản thân tôi thì cái trước hết là cũng được cái là rời phú cho cái sức khỏe. Năm nay 66 tuổi nhưng thấy vẫn khỏe bình thường, như so với những năm trước thì có thể là nó kém hơn một chút. Nhưng mà cái tư tưởng của con người ta bảo trời cha sinh con, trời sinh tính. Lúc nào tôi chỉ thích làm thôi, già nhưng mà có việc làm để vui chơi thì nó thích hơn là ở nhà ngồi chơi. Thế là cái niềm đam mê của tôi là dám nghĩ dám làm, là tôi cứ thích làm như thế thôi.
Từ sự nỗ lực vươn lên cùng những sáng tạo trong làm ăn, bà Nguyễn Thị Năng đã trở thành tấm gương người cao tuổi tiên điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Bà Năng làm kinh tế giỏi của phóng viên Kim Ngân và Hải Sơn.
Chân son vui quanh dấu chân trời. trên con đường mòn cát trong quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, đốt mai trong tôi cháy mãi trong tôi. Ôi bài ca cuộc đời, đốt mai trong tôi cháy. Chiến thắng lại trở về với đàn em thơ, chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu và ám ảnh nhiều gia đình. Thứ chất độc chết người ấy không chỉ khiến cho nhiều hình hài bị hủy hoại, mà còn là nỗi đau tinh thần, sự dằn vặt lương tâm của những người làm cha, làm mẹ khi con mình phải hứng chịu những dị tật từ chiến tranh. Khổ đau, bệnh tật, đói nghèo là những gì mà các nạn nhân da cam đang ngày ngày phải đối mặt. Thế nhưng vượt lên số phận, hoàn cảnh nghiệt ngã, những nạn nhân da cam đã nỗ lực vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, chương trình có bài ghi nhận nghị lực của những nạn nhân da cam. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Cả hai vợ chồng bà Phạm Thị Loan và ông Phan Văn Thắng ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đều bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường Tây Nguyên từ những năm 1968-1975. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, sống trong hòa bình, hai vợ chồng ông bà lại quặn thắt nỗi đau khi sinh được ba người con, thì người con gái thứ hai không được bình thường như bao người khác. Dù năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng chị Phan Thị Nga, con gái ông bà, tính tình vẫn chỉ như một đứa trẻ, không có khả năng lao động. Vượt lên những khó khăn, hai vợ chồng ông bà vẫn chung sức đồng lòng, tích cực phát triển kinh tế gia đình với nguồn thu khoảng 50 triệu đồng, giúp ông bà ổn định cuộc sống. Bà Phạm Thị Loan, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nghĩ đến các cháu bị bệnh tật, trong lúc tôi buồn, tôi chán, cảm tưởng như là không thể qua nổi trong lúc cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng bản thân mình nghĩ đến các con là vươn lên trong cuộc sống để mà động viên các con, động viên chồng tôi cũng bị, nên là lúc ốm đau này khác thì coi như động viên nhau để mà vượt qua cái lúc mệt nhọc và khó khăn trong hàng ngày.
Ông Lương Công Tâm ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cũng là một tấm gương tiêu biểu của huyện về sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. là nạn nhân da cam, mất tới 60% sức khỏe và để lại di chứng cho hai người con trai. Nhưng ông Tâm luôn lạc quan và trở thành điểm tựa cho gia đình và những đồng chí, đồng đội. Từng là công an vũ trang trong chiến trường miền Đông Nam Bộ, năm 1990, sau khi phục viên về địa phương, ông Tâm đã tích cực tham gia vào các hoạt động công tác xã hội tại địa phương và được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng thôn. Bên cạnh đó, ông còn là một trong những hội viên tiêu biểu của hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin huyện Yên Bình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế. Với nguồn vốn vay 5 triệu đồng không tính lãi trong thời gian 5 năm từ Trung ương hội và nguồn vốn tiết kiệm được của gia đình, ông Lương Công Tâm đã đầu tư nuôi 3 con bò sinh sản, mỗi năm cũng xuất bán được từ 1 đến 2 bê con. Ngoài ra, ông còn trồng trên 1 hecta keo lai và bưởi đoan hùng. Mỗi năm trừ chi phí cũng đem về nguồn thu khoảng 50 đến 60 triệu đồng cho gia đình. Ông Lương Công Tâm, thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi là cũng sức khỏe nó kém rồi nhưng mà vẫn cố gắng vì nói chung là các vợ con thì cũng yếu nên là bản thân chúng tôi là cũng vẫn phải cố gắng để lao động để làm ra cỏ cải, trước tiên là phục vụ trong gia đình, sau là phục vụ ngoài xã hội.
Ông Hoàng Đình Thưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Yên Bình cho biết thêm.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Yên Bình hiện nay có 166 hội viên. Trong đó thì như vậy là đa số là các hội viên là nạn nhân da cam, là hoàn cảnh gia đình rồi là sức khỏe là khó khăn và yếu. Thế nhưng trong những năm vừa qua thì như vậy, từ khi thành lập hội cho đến nay thì hội luôn luôn có một cái sự quan tâm và vận động cái sự đóng góp của cộng đồng, dân cư rồi các đơn vị, các cơ quan để có cái tiền để hỗ trợ cho các nạn nhân, đặc biệt là quan tâm giúp đỡ các nạn nhân là có hoàn cảnh gia đình khó khăn để là vượt khó vươn lên để hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, ông Trần Văn Sơn, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Yên Bái, hiện đang là một trong những doanh nhân thành đạt và là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Sơn Thủy ở tổ 55, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thiết bị y tế, thuốc tân dược. Doanh thu trung bình của công ty đạt trên 40 tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 40 lao động địa phương với mức lương trung bình 5,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Văn Sơn, hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Yên Bái nói.
Khi mà sức khỏe nó xuống như thế rồi, thì chúng tôi coi như là cố gắng, coi như là hai vợ chồng cùng với con cái vận động viên nhau là cố gắng làm sao, tức là phải vươn lên cho chính mình để làm sao cuối cùng là tạo điều kiện bớt cho khó khăn cho xã hội. Cái phương án để vượt công tác kinh doanh của chúng tôi ấy, thì nó gồm có tính chất là bây giờ thế này, nó là cái kinh tế hội nhập. Do vậy là chúng tôi cũng đang muốn mời gọi các cái nhà đầu tư của nước ngoài vào để và tương lai sẽ sản xuất những nhà máy coi như sản xuất ra sản phẩm đấy, chứ không thực hiện cái kinh doanh coi như là kinh doanh theo cao bằng như này mãi là không được, vậy phải đi vào cái nguồn gốc, tức là cơ sở về sản xuất thì mới đảm bảo được.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.800 hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó có 1.350 người đang được hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế thoát nghèo, 2 năm trở lại đây, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái đã vận động các tổ chức cá nhân được 200 triệu đồng, giúp gần 30 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi, hỗ trợ xây nhà mới cho 3 gia đình nạn nhân khó khăn. Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2018, các cấp hội tặng gần 700 suất quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, góp phần động viên các nạn nhân da cam sống vui, sống có ích cho xã hội. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Yên Bái nói.
Các cấp hội hiện nay, từ xã phường cho đến huyện và đến tỉnh, chúng tôi đồng lòng là chăm sóc, giúp đỡ bằng hình thức là vận động xã hội hóa, và kể cả trong vấn đề thiên tai lụt bão, hỏa hoạn, trong vấn đề đó vận động mọi ngành mọi cấp và chung sức cùng lòng để giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn, đặc biệt trong thời gian vừa qua là cơn lũ của tháng 7 năm 2018 cũng đã một số những nạn nhân, những người có công đã bị thiệt hại trong thiên tai lụt bão vừa qua, nhất là về nhà cửa, đời sống về vật chất tinh thần, là cùng lòng cùng sức chăm lo để giúp đỡ họ vươn lên ổn định được cuộc sống.
Từ những nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức xã hội, cuộc sống của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng vơi bớt khó khăn, góp phần giảm gánh nặng cho xã hội, tiếp thêm ý chí phấn đấu vươn lên cho các thế hệ trẻ sau này để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các vụ án do người chưa thành niên phạm tội thực hiện đã tăng lên với số lượng và có chiều hướng ngày càng diễn biến phức tạp. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội về loại đối tượng tội phạm này. Do vậy, cần có chế định tăng cường hơn nữa vai trò của gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội trong việc giáo dục những đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những thanh thiếu niên phạm tội. Đây cũng là vấn đề chúng tôi bàn luận trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay.
Mấy ngày qua, dư luận xã hội xôn xao bàn tán trước thông tin một phòng giao dịch của ngân hàng tại thành phố Vũng Tàu bị cướp vào chiều ngày 16 tháng 8. Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là đối tượng thực hiện vụ cướp chỉ mới 15 tuổi, nhưng phương thức hành vi cướp như trong phim hành động. Theo lời khai của nghi can vụ cướp, hắn đã có sự chuẩn bị về thời gian, phương tiện gây án như dao, súng bắn đạn bi, đồ hóa trang chống nhận diện. Tại nơi gây án, hắn dùng khẩu súng nhựa uy hiếp và yêu cầu các nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào bên trong ba lô mang theo. Do sợ hãi, các nhân viên nữ la hét kêu cứu nên tên này bỏ chạy và sau đó bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong đêm. Tuần trước, cư dân mạng cũng bình luận nhiều về một vụ cướp khác có đối tượng gây án là người chưa thành niên dưới 18 tuổi. Khoảng 14 giờ ngày 3 tháng 8, do không có tiền tiêu xài, đôi nam nữ đã đến shop quần áo ở thành phố Buôn Ma Thuột để cướp tài sản. Trong lúc gây án, nữ nhân viên shop quần áo chống cự nên bị đối tượng nam đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, đôi nam nữ đã đến cơ quan công an đầu thú đã gây nên vụ cướp. Người nam khai tên Phạm Minh Kiên, 17 tuổi, ở thành phố Buôn Ma Thuột và người nữ Ngô Thị Huyền Phương, 22 tuổi, ở thành phố Hà Nội. Còn nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy, giết người do người chưa thành niên gây ra trong thời gian qua đã dấy lên nỗi lo trong cộng đồng xã hội về sự gia tăng đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa. Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải quy định giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tăng mức xử phạt với các đối tượng gây án để tăng tính răn đe. Thiết nghĩ đây không phải là giải pháp hay, bởi muốn điều chỉnh hành vi con người, trước hết phải tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện hành vi đó. Theo các chuyên gia tội phạm học, người chưa thành niên phạm tội có những nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh gia đình như cha mẹ thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc dạy dỗ con cái, cha mẹ anh chị nghiện ngập, cờ bạc, ly hôn, làm ăn phi pháp, có tiền án tiền sự, hành vi bạo lực. Cũng đều có thể dẫn đến việc các em bị lôi kéo vào con đường phạm pháp. Bên cạnh đó, người chưa thành niên đang phát triển về tâm sinh lý và nhân cách, còn non nớt về nhận thức nên dễ bị tác động từ môi trường xã hội. Vì vậy, nếu không được gia đình, nhà trường quan tâm giáo dục, dạy dỗ sẽ dẫn tới dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng để phạm tội. Mặt khác, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay đã khiến một bộ phận giới trẻ lâm vào tình trạng sống ảo, nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống, bị lôi cuốn vào các trò chơi thiếu lành mạnh, bắt chước theo hành động bạo lực qua phim, ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội nên dẫn đến hành vi phạm tội. Vì vậy, giải pháp hàng đầu vẫn là phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người chưa thành niên ngay tại môi trường sinh hoạt cộng đồng, môi trường giáo dục ở các cấp học bằng hình thức phù hợp với từng nhóm tuổi. Đồng thời, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách của người chưa thành niên. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm theo dõi diễn biến về thể trạng, tâm lý của con em để có biện pháp hướng dẫn, nhắc nhở các em sửa đổi kịp thời những hành vi sai trái, nhận thức lệch lạc về giá trị cuộc sống. Người lớn trong gia đình hay ngoài xã hội cũng đều phải thể hiện là tấm gương cho người trẻ tuổi noi theo trong học tập, lao động và chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, phòng ngừa kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ người chưa thành niên bước chân vào con đường phạm pháp. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.